Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống ở trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình có được niềm vui gia đình nhờ sống ở trong tình yêu lòng thương xót. Và anh chị em hôm nay nhìn lên trên khung thánh, chúng ta thấy hình ảnh, chị em nhìn lên thấy không? Thấy chữ gì đâu? Đọc. Đọc to lên. Ơi, đọc chữ mà không ra nữa, đọc lại coi, lớn lên, to lên, 2, 3. Mẹ của lòng thương xót hay là mẹ của lòng xót thương cũng vậy thôi, xót thương để cho nó nghe nó xuôi xuôi, cuối nó không có bị lên. Giáo điểm tin mừng, mừng mẹ lên trời, mẹ của lòng xót thương. Và chúng ta thấy ở bên ngoài bảng có chữ là 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình được có niềm vui gia đình, sống ở trong tình yêu lòng thương xót. Vậy thì ngày hôm nay khi mà anh chị em mình giáo điểm tin mừng, mừng lấy mẹ về trời, ta hướng về các gia đình đi. Tại đang ở trong năm gia đình mà, hướng về các gia đình để cầu nguyện cho các gia đình có được niềm vui gia đình như mẹ Maria đã sống niềm vui gia đình ấy với ai? Trong gia đình của mẹ Maria có ai? Chúa Giêsu. Với ai? Thánh Giuse. Có vợ, có chồng, có con, có cha, có mẹ, có con. Thánh Giuse, Đức Maria đã sống ở trong tình yêu lòng thương xót, cho nên có được niềm vui gia đình. Mà Thánh Giuse, Đức Maria sống ở trong tình yêu lòng thương xót là gì? Là đã đón Đức Giêsu, đã nhận Đức Giêsu, đã rước Đức Giêsu, Chúa của lòng thương xót vào trong tâm hồn của mình, vào trong gia đình của mình. Và mỗi người đều khiêm tốn nói rằng như Đức Maria: tôi chỉ là nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa. Còn Thánh Giuse thì âm thầm lặng lẽ, không hề lên tiếng. Suốt trong bốn tin mừng không hề có một câu nào nói về câu nào mà Thánh Giuse nói cả. Cứ lặng lẽ, cứ âm thầm, cứ khiêm tốn. Cả Thánh Giuse, cả mẹ Maria, trong một gia đình mà hai người đều khiêm tốn hết, trong một gia đình mà hai người không to tiếng, trong một gia đình mà hai người không tranh cãi, không cãi qua, không cãi lại, không có ý anh, không có ý em, mà chỉ có ý của Thiên Chúa. Còn nếu mà người nào cũng ý anh, người nào cũng ý em, nó trở thành ý gì? Ý ẹ. Trở thành ý ẹ là không ai nhường ai cả, không ai chịu ai cả, ai cũng tôn mình lên, ai cũng cho mình là đúng, ai cũng cho mình là nhất. Vợ cũng bảo rằng ý vợ là ý trời, chồng cũng bảo là không thể được, chồng là Chúa, vợ là tôi. Cho nên gia đình không bao giờ có được niềm vui gia đình nếu mỗi người thành viên trong gia đình, nhất là vợ chồng, mà không để cho ý của Thiên Chúa, không để cho lòng thương xót của Chúa ngự trị trong gia đình của mình. Mà nếu có được niềm vui gia đình ấy, nếu có được tình yêu lòng thương xót, thì thưa anh chị em, thiên đàng ở ngay trong gia đình rồi, đúng không? Chứ không phải chờ phải lên thiên đàng. Nếu mà mình không xây dựng được một thiên đàng ở trần gian này, e rằng là mình không biết đường về thiên đàng sau khi nhắm mắt. Vì đường về trời phải bắt đầu từ cái cõi đất này, không thể sinh ra rồi thì cứ như sống chả hề biết gì cả, không hề cố gắng gì cả, không hề tin tưởng gì cả, không hề phó thác gì cả, không hề hy sinh gì cả, rồi bảo rằng chết tôi cứ vậy là amen, rồi mẹ đưa con về trời. Có không? Chỉ có mơ thôi, chứ không bao giờ có. Đường về trời phải bắt đầu từ ngay cõi đất này. Và chúng ta, những người sống trong gia đình, thì phải làm sao để cho gia đình của mình là thiên đàng ở trần gian. Mà muốn cho gia đình là thiên đàng ở trần gian, có được niềm vui thực sự, thì tất cả những thành viên trong gia đình phải mở lòng ra, đón nhận lòng thương xót của Chúa. Nếu tất cả đều đón nhận lòng thương xót của Chúa, nếu tất cả đều quy phục Chúa, nếu tất cả đều khiêm tốn quy mình, nhận rằng tôi chỉ là nữ tỳ, tôi chỉ là đầy tớ, tôi chỉ là người phục vụ, không còn ý của tôi để thống trị ý anh, không còn ý của anh để thống trị ý em. Nếu ý anh, ý em cuối cùng chỉ có ý ẹ mà thôi. Mà chúng ta thấy sống trong nhà mà suốt ngày cứ ý ẹ với nhau là mệt lắm, là chán lắm, phải không? Không có được một tiếng nói chung. Mà muốn có được tiếng nói chung thì bỏ tiếng nói riêng ra thì nó mới chung được. Còn mỗi người cứ lấy cái ý của mình, cái tiếng nói của mình là nhất, cái ý của mình là đúng, thì không bao giờ, dù chúng ta có đi tìm khắp gầm trời này, đi đến chân trời góc bể, cũng không bao giờ tìm được một người nào mà ta thấy rằng là hoàn toàn tâm đầu ý hợp với mình. Có không? Có không? Có ai tìm được một người hoàn toàn tâm đầu ý hợp với mình không? Có không? Làm gì có trên cõi đời này, bà gớm diệt. Tìm đâu mà ra? Tìm đâu mà ra? Không ai bao giờ tìm được một gọi là hoàn toàn tâm đầu ý hợp. Muốn tâm đầu, muốn ý hợp, thì cái tâm ấy phải là tâm của lòng thương xót. Chứ còn cái tâm của mình, cái trái tim của mình với trái tim người kia, hai trái tim sỏi đá mà ráp với nhau chỉ có nát, chỉ có bể thôi. Mỗi trái tim ấy phải là trái tim đượm nhuần lòng thương xót, thì hai trái tim ấy được dìm mình trong đại dương lòng thương xót, rồi cái tâm đầu ý mới hợp được. Không còn là ý riêng của mình nữa, mà là hợp với nhau chung một ý. Là ý của ai? Ý của Thiên Chúa. Cho nên bà Elizabeth nói với Đức Maria rằng là: em được chúc phúc giữa các người phụ nữ, mà em có phúc hơn tất cả những người phụ nữ khác. Em được chúc phúc là không phải là vì em đẹp. Đức mẹ có phải được chúc phúc vì Đức mẹ đẹp không? Trả lời có hay không nói to lên. Không thì chị em giơ tay lên. Đức mẹ có phải được chúc phúc vì Đức mẹ đẹp không? To lên, phải xác định là Đức mẹ được chúc phúc có phải vì Đức mẹ giàu không? Đức mẹ được chúc phúc có phải vì Đức mẹ chảnh không? Đức mẹ được chúc phúc có phải vì Đức mẹ kiêu không? Đức mẹ được chúc phúc có phải vì Đức mẹ là hoa hậu không? Đức mẹ là hoa khôi không? Đức mẹ là lá ngọc cành vàng không? Đức mẹ được chúc phúc là vì mẹ đã tin vào lời của Chúa, tin vào những gì Chúa nói cùng mẹ sẽ được thực hiện, tin chắc chắn như vậy. Đức mẹ được chúc phúc duy nhất là vì Đức mẹ có lòng tín thác. Đức mẹ được chúc phúc vì là Đức mẹ có lòng tín thác. Bây giờ anh chị em cầm cuốn sách ở trên tay. Cầm cuốn sách trên tay đi. Ai không có sách thì cầm quạt. Giơ cao lên, giơ cao lên. Không có sách thì cầm quạt, giơ cao lên, giơ cao lên. Bên kia làm đi, bên kia đứng ngồi không. Tất cả trong nhà thờ hay ngoài nhà thờ chỉ là trong giáo hội. Cho nên giơ cao lên. Rồi nha. Đức mẹ được chúc phúc vì là Đức mẹ có lòng. To lên, hạ xuống và giơ cao lên. Đức mẹ được chúc phúc vì là Đức mẹ có lòng. Con muốn được chúc phúc, con cũng phải có lòng. Con muốn được lên trời, con cũng phải có lòng. Gia đình muốn được hạnh phúc cũng phải có lòng. Mà ai muốn lên trời giơ tay. Ai cũng muốn lên trời. Mà có biết đường về trời không? Có biết đường về trời bắt đầu từ đâu không? Bắt đầu từ ngay ở cái cõi đất này. Khi anh chị em sống trọn vẹn những cái gì mà Chúa trao ban cho anh chị em ngay từ cõi đất này, khi anh chị em đón nhận từng ngày những gì Chúa ban như là ân huệ, thì anh chị em đang từng bước thầm bước vào đâu? Bước vào đâu? Bước vào đất trời, vào quê trời. Khi mỗi người chúng ta đang từng ngày ta thực hiện thánh ý của Chúa, là từng ngày ta đang bước vào nước trời. Sướng không? Sướng không? Anh chị em đến đây, đến giao điểm tin mừng này, anh chị em có cảm nhận rằng mình đang là sống ở trong một bầu không khí của nước trời không? Có không? Có không? Anh chị em có cảm nhận thấy rằng là lòng thương xót của Chúa đang bao trùm mình? Mình đến đây mình thấy là có một cái sự bình an thực sự không? Và chúng tôi thấy rằng có nhiều người từ ngoài Bắc vô, từ ngoài Trung đến, từ ngoài miền Tây về. Họ đi 3-4 ngày đường vất vả, rồi đói, rồi khát, rồi mệt. Nhưng có một cái điều lạ lùng là gì? Khi người ta đến đây, người ta cảm thấy rằng khỏe, cảm thấy sự bình an, cảm thấy là có một cái gì đó nó kỳ diệu lắm. Thì chúng ta đang tập sống nước trời ngay tại đây. Khi chị em đến đây mà mỗi người dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, trong chuỗi kinh lòng thương xót, trong chuỗi mân côi, là anh chị em đang tập cách sống nước trời, đang tập kết hợp với Chúa. Cầu nguyện là mình nói với Chúa, cầu nguyện là mình gặp gỡ Chúa, cầu nguyện là mình tâm sự với Chúa. Mà về trời là mình gặp ai? Về trời gặp Chúa hay gặp quỷ? Về trời gặp Chúa hay gặp quỷ? Ở đất này còn quỷ hay còn quỷ không? Còn ma quỷ nó luôn lôi kéo mình này, đừng có đi về nước trời làm gì, nhậu đi thay vì đi đọc kinh, ăn chơi đi thay vì đi cầu nguyện, giận hờn đi thay vì tha thứ, vơ vét đi thay vì chia sẻ, cứ hưởng thụ đi thay vì đi phục vụ, cứ ngồi chờ người ta hầu hạ mình đi, hơi đâu mà đi hầu hạ người khác. Đấy ma quỷ nó lôi kéo ta vào cách sống của ma quỷ. Trong khi cách sống của nước trời là phục vụ, là yêu thương, là tha thứ, là cởi mở, là rộng lượng. Nhưng chúng ta thấy rằng mình đang đi giữa một bên là đất, một bên là trời. Lúc mình nghiêng về trời, lúc mình lại nghiêng về đất. Bây giờ khi mà tôi nói cái gì thì anh chị em nói thử coi em đang ở đất hay trời nha. Nhớ không? Đất thì anh chị em nghiêng về bên tay phải. À, trời thì nghiêng về bên tay phải, đất thì nghiêng về bên tay trái. Đồ bây giờ đang đi giữa, giữa tay thẳng, không nghiêng bên này bên kia, đang ngắm thẳng về trời. Nhưng mà cũng có lúc ma quỷ cám dỗ mình, mình ham hố, mình lười biếng, mình đang đi về đất hay trời? Đất thì nói thì nghiêng về, rồi Chúa lại kéo mình quay về với tòa giải tội, mình nghiêng về. Rồi ma quỷ lại bảo mình đi nhậu, mình nghiêng về. Rồi mình lại lần chuỗi lòng thương xót, mình nghiêng về. Mình về nhà mình gặp chồng mình giận chồng mình nghiêng về. Mình tát vợ mình một cái, mình nghiêng về. Ông này tát vợ cái mà nghiêng về trời. Của đâu mà có ông. Ta thấy không? Là mình thấy là mình có khi mình không biết lúc nào, vì mình đang đi như người đi trên dây, đang đi dây, có lúc thì nghiêng bên này, có lúc nghiêng bên kia. Ma quỷ nó kéo mình nghiêng về đất, Chúa kéo mình nghiêng về trời, Thiên Thần kéo mình nghiêng về trời, Đức Mẹ kéo mình nghiêng về trời. Những tên lên làm tiếp thử coi có quen chưa, quen chưa, không có mai mốt lên thiên đàng Chúa bảo là không biết được đâu mà mò. Rồi chưa? Ma quỷ kéo mình nghiêng về, Chúa kéo mình nghiêng về, tiền bạc kéo mình nghiêng về, ăn uống kéo mình nghiêng về. Rồi, đó, 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 đó. Rồi tiếp tục ta lại nhậu nhẹt say sưa kéo mình nghiêng về, tham lam vô độ kéo mình nghiêng về, ghen tị kéo mình nghiêng về, giận hờn dập mình xuống, chìm mình xuống, không ngóc đầu lên được lên về, mà cứ lúc nào cũng cắm đầu xuống. Khi mình giận hờn mình nghiêng về, khi mình tha thứ mình vươn về, khi mình yêu thương mình nghiêng về, lúc mình ghét nhau mình nghiêng về, lúc mình nói xấu người khác mình nghiêng về. Đất thầy trời. Ông này bảo không biết nghiêng về đâu nữa. Ông này hãy bảo lên đây coi, nghiêng về đất hay về trời? Rồi. Đây đây, làm sao ông đứng ở chỗ rộng ra cho tôi coi. Đứng đây. Ủa mà cầu đang là 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình lại gặp ngay một cặp vợ chồng. Hai ông bà là có phải vợ chồng không?
Đúng rồi.
Đây là ai của ông?
Đây là phá chồng giáo.
Gì?
Người chồng giáo sao phải rồi
đạo
đạo.
Hả?
Theo đạo.
Đây là gì của ông?
Dạ.
Đây là gì của bà?
Dạ, chồng.
Rồi. Ông bao nhiêu tuổi?
Còn 87 tuổi, bà có
87 tuổi, bà bao nhiêu?
81.
81, lấy nhau bao nhiêu năm rồi?
Dạ, con đồng hồ 19 tuổi, ổng
19 tuổi, lấy rồi. Ông bao nhiêu?
19 tuổi.
Hai người 19 tuổi, lấy nhau.
Còn lớn rồi.
Hả?
Còn lớn không?
Mấy tuổi?
Còn lớn hơn 7 tuổi.
Rồi lớn hơn 7 tuổi. Lúc mà bà 19 thì ông 26. Hai người lấy nhau, còn bây giờ thì đã 81. Rồi hai ông bà đã sống với nhau cả 50 năm rồi phải không? Bao nhiêu năm? 60 năm. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Rồi trong 60 năm cuộc đời đó, hai ông bà được ơn gì chia sẻ cho mọi người? Bà.
Dạ con Lucia Lê Thị Mỹ, 81 tuổi, ở nhà thờ Dĩ Hưng. Dạ, con đau dữ lắm trời, đau tính chết rồi, bác sĩ chạy đó. Mà con chồng kêu mổ, bác sĩ nó mổ không được, xương mục hết trơn rồi. Rồi tôi cho bà uống thuốc về một tháng rồi nếu hết thì bà lên là ta khám lại. Con uống về cũng chưa được hết gì nữa. Em chồng con qua thăm con, nói chị Hai ơi đi nhà thờ Chí Hòa. chữa bệnh cho chị hết trơn, với cộng đoàn cộng hòa dân chị hết hà. Rồi con nghe lại con đi.
Đi lên đây hả?
À, con đi.
Đi đây là giáo điểm tin mừng chứ không phải là chí hòa nha.
Chí hòa thì
không có
cha. Rồi con đi lên đây rồi cha với cộng đồng làm phép cho con, rồi con về cái con bớt chứ con đi không được, đi đâu thì phải lên ghế khiêng. Hai người khiêng hai bên mà đụng thịt con không được.
Không đụng thịt được hả?
Không được, đụng thì thần kinh nó giật.
Mấy thằng chú.
Giật.
Ông ấy đụng vô nó có giật không?
Bây giờ đi vậy.
Cảm ơn cha. Con có nhiều lời vậy đó con.
Lúc ông ấy đụng vô bệnh mà ông ấy đụng vô thịt bà có bị giật không?
Thần kinh cục bộ nó giật con chứ không ai gờ được con, chồng con thì gờ không được, chỉ khiêng cái ghế con ngồi cái ghế thôi.
Chồng cũng không rờ được.
Thì được mà.
Có rờ được không?
Mà có.
Rồi, lúc đó là bà chỉ ngồi trên cái ghế, phải không? Lúc đó bà chỉ ngồi trên cái ghế, rồi là khênh chứ không có đụng vô bà được. Rồi sau nữa bà kể tiếp cho mọi người nghe.
Rồi từ đó phải khiêng đi nhà thương, nhà Sài Gòn. Rồi giờ đi... Rồi chụp anh gai nói con một xương hết trơn rồi. Con với chồng con nói thôi vậy bác sĩ mổ, nó không dám mổ. Một hết mổ gì cho uống thuốc một tháng, về nếu bớt thì lên mà lấy thuốc nữa. Vậy đó rồi uống một tháng mà chưa được tháng thì lên cha đó. Mà cũng không hết gì trơn á, lên cha về từ từ. Con đau giờ bữa nay là 6 tháng rồi đó. Con lên 4 lần rồi. Vậy con hết trơn rồi mà giờ con còn nhức cái giờ này nè.
Thầy ông kể cho mày nghe, ông dắt bà lên 4 lần rồi sao?
Dạ. Con dẫn dọ tôi lên đây 4 lần để cha đặt cai chứ cộng đoàn cầu nguyện Chúa nằm lời phù hộ vợ con được hết bệnh. Mày bữa nay lên cảm ơn cha với cộng đoàn và cả ơn Chúa.
Thấy dễ thương. Bây giờ ông sờ bà cái nó còn dịch không? Bây giờ sờ cái còn dịch không?
Hả?
Còn dịch đâu?
Hết.
Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một cặp vợ chồng già rất là duyên dáng, rất là dễ thương. Mặc dù đã 80 mấy, gần 90, mặc dù đã hơn 60 năm sống trong đời sống vợ chồng, nhưng mà vẫn còn duyên dáng, vẫn còn đậm đà tình nghĩa. Và một cái điểm lạ lùng đó là gì? Là cái người vợ ấy không đi đứng được, là các bác sĩ đều là nó không thể mổ được vì xương cốt nó mục nát hết rồi. Và nhất là bị cái bệnh thần kinh, là khi mà đụng vào da thịt thì nó bị giật, cho nên là không có đụng được. Muốn dìu bà ấy đi đâu thì phải cho lên cái ghế rồi khênh, đụng vào cái ghế chứ không được đụng vào người bà ấy. Đụng vào là người bà là nó bị giật. Và ông ấy dắt bà ấy từ mãi ở đâu?
Dạ.
Từ nhà đâu?
Nhà ở nhà trò Dĩ Hưng.
Ở đâu? Vĩnh Long à?
Dĩ Hưng
Hậu Giang.
Hả?
Vị Thanh Hậu Giang.
Ở Vị Thanh Hậu Giang, ở máy Hậu Giang. Rồi hai bà dắt nhau lên đây, rồi có ai dắt đi không? Hay là hai người dắt nhau thôi?
Đây có gà đây. Bốn xe.
Mới bao xe đi. Rồi hai bà đi 4 lần. Và bây giờ lần thứ 4 là quyết định lên đây làm chứng vì hai người đã đi lại được. Hai người cầm tay đi lại thử có nó bị trao không? Đi. Đi. Chiều hôm nào tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước đấng tôi cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời.
Cho con nói thêm chút. Hồi nhỏ con mới gặp gia đình, vợ con người lương gặp Phật, ông già vợ con không cho giữ đạo. Các ông chết rồi thì mới chịu giữ đạo là đức mẹ. Con không giữ đạo con chết. Dưỡng hai con là hội đồng giáo xứ ở Hòm Dèo. Ông mới nói với cô hai con đó, cao qua giả cho vợ thành tôi giữ đạo. Bởi vì mẹ kêu tao qua vậy giả cho bác giữ đạo làm phép là xong.
Hallelujah. Lúc mà hai người lấy nhau 19 tuổi đó, là chị ấy là chưa có đạo. mà bên bố mẹ vợ của chị ấy không cho theo đạo, cho nên là anh ấy là hồi đó là vẫn kiên trì, rồi đến khi mà người bố qua đời,
bố vợ qua đời
thì mới theo đạo và giữ đạo cho tới bây giờ. Thì chúng ta thấy rằng là đó, thiên đàng là ở đây. Thiên đàng là nơi mà người ta có tình yêu lòng thương xót. Thiên đàng là nơi mà người ta có thể dắt nhau đi trong cuộc đời này cho đến cuối cuộc đời. Dù sao đi nữa, anh đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mưa hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió có ưa ngàn đời ông ơi, cầu ao đi nữa, dù ao đi nữa, anh vẫn yêu em. Dù nghe này,
dù sao đi nữa anh vẫn yêu em.
Đây tặng cho ông một cái món quà 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là sâu chuỗi. Rồi bà, ông đeo vào cho bà. Đeo.
Cho con bằng lắm.
Rồi đây. Rồi từ. Cứ từ. Đây là
cho là
rồi. Hai vợ chồng phải sống với nhau, phải có tình yêu lòng thương xót. Và đây là đang sống ở đất nhưng mà đã
hướng.
Nói từ từ. Cầm tay Chúa ra. Đang sống ở đất nhưng mà đã hướng lòng về trời, đã đặt hai chân, mỗi người một chân vào quê trời rồi, vì đã sống ở trong tình yêu lòng thương xót. Đây là cái quạt nha. Ông quạt cho bà coi mấy cái giùm tôi, quạt thử ấy. Quạt. Bà lấy mắc cỡ, bà lấy Chúa bà ấy che ấy. Rồi đây. Rồi đây là cái móc khóa nha. Đây. Móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây cầm lấy. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông bà. Tôi kể cho ông bà nghe câu chuyện này. Cũng ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, thì hai người mới hẹn hò nhau đến giáo điểm tin mừng. Thì kể lại là 60 năm đám cưới chúng ta. Rồi kể lại là ngày xưa là tóc của em, rồi ngày xưa là lưng của em. Thế thì nàng mới bảo rằng là chàng vuốt tóc em đi. Thế là ông mới vuốt tóc. Rồi nàng mới bảo rằng là anh cầm tay em đi. Bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa. Bây giờ thì tay nó già nua rồi. Rồi nàng mới bảo anh đấm lưng em đi. Rồi thế thì ngày xưa cái lưng nó thế nào, cái tóc nó thế nào, cái tay thế nào. Bây giờ thời gian đã làm cho tất cả mọi cái nó qua đi, nhưng mà tình yêu thì vẫn còn mãi. Tóc thì rụng, tóc thì bạc, tay thì run, lưng thì còng, nhưng tình yêu còn mãi. Cuối cùng thì cô nàng bà mới bảo rằng là anh hôn em đi. Thì ông này cũng làm sớm quá. Cái câu chuyện đó là như thế này. Là anh chàng, cái ông già, ông bỏ đi. Thì bà ngồi bà khóc, bà buồn, bỏ ngày xưa xin hôn không được, bây giờ bỏ hôn thì bỏ đi, đồ bội bạc, đồ phũ phàng, đồ có mới nới cũ, đồ thế này đồ thế kia. Ông ấy bỏ đi một lúc sau bà ngồi bà khóc một mình, ngồi khóc quá sức, khóc một mình tủi thân. Thế thì một lúc sau thì ông mới quay về, ông hớt hải ông đến, bà không thèm nhìn, bà quay đi, bà không thèm nhìn. Cái bảo sao vậy? Bảo ngày xưa bảo hôn, đòi hôn không cho hôn, bây giờ nói hôn không hôn. Ông ấy bảo em ơi em thông cảm cho anh. Bảo sao không tôi mà thông cảm cái gì? Em thông cảm cho anh. Rồi nãy giờ anh bỏ đi đâu anh không chịu hôn em? Em thông cảm cho anh, răng nó rỗng rồi. Anh về lấy hàm răng giả gắn vô để hôn em cho nó đẹp.
Thưa cha, có quay thêm nữa cha.
Rồi, xin chào hai ông bà đang sống ở trong tình yêu của lòng Chúa thương xót.
Dạ. Cảm ơn cha nhiều lắm. Dạ, cộng đoàn cầu nguyện cho vợ con. Dạ.
À, thưa anh chị em, chúng ta thấy quên đường đi lối về, không biết phải đường nào. Thưa anh chị em, nếu mỗi gia đình sống như vậy, sống chung thủy với nhau, yêu thương với nhau cho đến răng long đầu bạc, cho đến cuối cuộc đời, gần như cuối cuộc đời mà vẫn còn đậm đà tình nghĩa, đậm đà tình yêu, đậm đà tình thương như vậy, vẫn còn có thể vuốt tóc, vẫn còn có thể nắm tay, vẫn còn có thể đấm lưng, và nhất là như ông già vẫn còn có thể trao cho người vợ mình nụ hôn yêu thương được như vậy, thì chúng ta đang tập cách sống nước trời. Mình hướng về mẹ, mình mong ước được về trời, nhưng muốn về trời thì phải biết cách sống nước trời như thế nào, phải có ngôn ngữ nước trời như thế nào. Thưa anh chị em, ngôn ngữ nước trời là ngôn ngữ yêu thương, ngôn ngữ nước trời là ngôn ngữ lòng thương xót. Nào, mời anh chị em chúng ta quay sang. Bây giờ ai là người nhận Đức Maria làm bổn mạng giơ tay? Ai là người nhận Đức Maria làm bổn mạng giơ tay? Rồi, chúng ta một vỗ tay. 1, 2, 3. Xin chúc mừng những người nhận Đức Maria làm bổn mạng hướng về trời. Hãy tập sống cách sống mới. Cách sống mới là yêu thương, là tha thứ, là xót thương, sẽ về trời với Đức Mẹ. Đó. Anh chị em cứ đơn giản như vậy thôi, đừng có suy luận gì trời là thế nào, thế này thế kia, nhưng biết chắc rằng quê hương của chúng ta không phải ở đất này, biết chắc rằng đây chỉ là cõi đời tạm, nhưng cái cõi đời tạm này là cái trạm để chúng ta đặt một chân rồi bước về trời. Và khi cái cõi đời tạm này, khi cái trạm này, trạm trung chuyển này, nếu nghe đây, nếu nghe cho kỹ, từ mai mốt bảo là tại cha không nói, mai mốt là không được về trời rồi trách rồi móc, thấy người ta vào trời hết, thấy mấy anh chị em giáo điểm tin mừng về trời hết, còn mình đang đứng ngoài cửa ngó, bảo sao không vào, không được vào, sao không được vào, không đủ tiêu chuẩn, bị rớt rồi, không được đậu vào quê trời. Bảo sao vậy? Hôm đó cha Long cha giảng rồi ngồi nói chuyện quên mất rồi, bây giờ không vào được, không biết sống làm sao. Nhớ chưa? Nghe cho rõ đây. Muốn vào trời thì phải tập sống cách sống nước trời ngay từ bây giờ. Tập nói ngôn ngữ của nước trời ngay từ bây giờ. Mà ngôn ngữ nước trời có phải là tiếng Anh không? Có phải tiếng Pháp không? Có phải tiếng Tàu không? Có phải ngộ ái lý lý không? Ái ngộ ái ngại không? Có hiểu không? Ngộ ái lý không ái ngộ là ngộ ái ngại. Tôi yêu em mà em không yêu tôi thì tôi ái ngại. Thế thì ta thấy rằng cách sống đó, cách sống ngôn ngữ là ngôn ngữ yêu thương, ngôn ngữ của lòng xót thương. Đấy, anh chị em hãy tập nói tiếng nói yêu thương với nhau đi, mỉm một nụ cười với nhau hàng ngày đi, vợ chồng với nhau làm sao mà lúc nào cũng hợp nhau được. Cũng có lúc canh không lành, cơm không ngọt chứ. Cũng có lúc mà ý của mình và ý chồng, hoặc ý mình ý vợ khác nhau chứ. Thôi, hãy đặt ý của Chúa trên hết đi, để vợ chồng có thể hòa hợp, có thể nói chuyện được với nhau, có thể tha thứ được cho nhau. Rồi mình tập cách sống ở nước trời là nói những lời nhẹ nhàng với nhau đi, nói những lời dịu dàng với nhau đi, nói những lời yêu thương với nhau đi. Sáng giờ tôi gặp hai vụ, một người Việt Nam, một người bên Mỹ, hai bà vợ. Hồi xưa thì tôi đi học về giáo lược, về hôn nhân gia đình, về tâm lý đời sống gia đình, học 6-7 năm ở bên nước ngoài, lấy được cái bằng tiến sĩ về hôn nhân gia đình, đời sống gia đình. Nhưng mà lúc về nước thì Chúa lại bốc tôi đi làm lòng thương xót. Nhưng mà lâu lâu khi mà làm lòng thương xót thì gặp những cái trường hợp mà họ đến, họ chia sẻ, thì tôi thấy rõ ràng là nếu mà người vợ ấy mà biết thì có lẽ gia đình nó không trở thành hỏa ngục mà nó sẽ là thiên đàng. Vì người vợ thứ nhất đến nói là chồng con nó mắng con, nó chửi con thế này thế kia. Lúc mà tôi nghe thì vợ cũng có tội mà chồng cũng có tội, chẳng ai không có tội. Ông ăn trả thì bà cũng ăn nem. Nhưng mà khổ nỗi bây giờ là ông ăn trả xong mà ông cứ nói đi nói lại cái chuyện bà ăn nem. Mà bây giờ bà đã lỡ ăn nem rồi, bà đã nhận mình ăn nem rồi, đã nhận lỗi của mình rồi. Nhưng mà người chồng lúc nào cũng nói lại cái vụ mà mình ăn nem, cho nên người vợ chịu không nổi. Và lại cãi, cãi thì người chồng lại bắt đầu nổ sung lên, rồi đánh, rồi đập, rồi làm đủ thứ chuyện. Cho nên tôi bảo với người vợ thế này, mình đã lỡ ăn nem rồi, mà bây giờ cái điều quan trọng là mình biết mình ăn nem là sai, biết mình ăn nem là lỗi, biết rằng anh em là tội mà mình đã quay về rồi. Mình quyết tâm mình không đi vào cái con đường sai quấy đó nữa. Đó là cái phúc lớn. Vì qua cái việc mà mình lỗi lầm đó, mình mới thấy được rằng là con người của mình. Tôi hỏi tại sao mà chị lại làm cái câu chuyện đó. Chị mới nói rằng là thú thật với cha, vì con quá kiêu ngạo. Con sinh ra trong một gia đình gia giáo, sinh trong một gia đình giàu có, rồi vọng tộc, có đủ mọi thứ, học vấn có, trình độ có, cái gì cũng có hết. Và con lấy con làm mẫu mực, con lấy con làm tiêu chuẩn. Con cho rằng chồng con không có tốt, mà con lấy con làm quan tòa để con xét đoán người khác. Các cô gái khác cũng vậy, lăng loạn các cô gái khác thế này thế kia. Cái tội là tội cao ngạo của cô ấy. Cô ấy cho rằng cô ấy là đạo đức. Nhưng mà chính vì cái cao ngạo ấy mà cô ấy không đề phòng. Và chính vì cao ngạo ấy mà cô bị người ta cưa đổ. Và cô đã đi ăn nem. Và khi ăn nem như vậy rồi thì người chồng mới giận và hành hạ cô ấy. Tôi nói bây giờ cô đã nhận ra cái sai của mình và cô quay trở về như vậy thì cô phải tạ ơn Chúa. Còn người chồng mà chưa nhận ra như cái lỗi của người ta, người ta chưa quay về với Chúa mà người ta hành hạ mình, thì mình phải biết rằng mình đang là người có phúc hay là vô phúc. Có phúc hay vô phúc? Có phúc hay vô phúc? Sao lại vô phúc? Mình nhận ra lỗi của mình quay về để mình đón nhận lòng thương xót của Chúa là có phúc hay vô phúc? Có phúc. Như Đức Maria là mẹ là người có phúc vì tin rằng những gì Chúa phán cùng mẹ sẽ được thực hiện. Chỉ là người có phúc vì nhận rằng con tội lỗi như thế này, người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, Chúa bảo tội con đã được tha, đừng về và đừng phạm tội nữa. Chỉ là người có phúc. Vậy thì con thấy rằng con đang là người có phúc. Khi con bị hành hạ vì tội của con, khi con bị mắng nhiếc vì tội của con phải tạ ơn Chúa vì là một cách thức để con đền tội con ở đời này khỏi phải đền tội đời sau. Và cũng là một cách thức để giúp con đừng kiêu ngạo nữa. Con quá kiêu ngạo. Chị mới nói đúng, thưa cha, con kiêu ngạo quá, con cho rằng con đẹp, con cho rằng con giỏi, con cho rằng con đạo hạnh, đạo đức. Bây giờ Chúa hạ con xuống, như là Kinh Magnificat, Đức Maria nói Chúa hạ bệ những kẻ kiêu ngạo và nâng cao những người khiêm nhường. Giá con khiêm tốn một chút thì con đâu bị sa ngã, Giá con khiêm tốn, con đề phòng cẩn thận thì con đâu bị rớt đài. Bây giờ con rớt đài, Chúa cho con thấy điều đó. Vậy thì chị phải tạ ơn Chúa chứ. Còn cái người kia, chị đã sáng mắt, còn người kia đang mờ mắt, đang u mê, tưởng rằng mình đúng, cho nên luôn luôn là chê trách, là đánh đập, là áp bức người khác. Vì vậy mà bây giờ mỗi lần mà người ta đánh đập chị, người ta nhiếc mắng chị đừng cãi, chị đừng chối, chị chỉ nói: vâng, em là kẻ tội lỗi, vâng, em thật đáng tội, nhưng lòng thương xót Chúa đã cứu em, anh hãy cầu nguyện cho em và thương xót em. Cứ nói như vậy đi: em xin lỗi anh, em cảm ơn anh, em xin lỗi anh. Cứ xin lỗi và cảm ơn. Chồng nó còn đánh nữa không? Chồng nó còn mắng nhiếc được nữa hay không? Còn đây nó vừa mới nói câu: anh cũng vậy chứ anh kém gì em, là xong rồi. Bang bang, thấy chưa? Bang bang lên. Rồi anh cứ tưởng anh ngon lắm mà. Anh cũng bang bang hai cái tát tay nữa lên. Cho nên bây giờ cứ mỗi lần như vậy, cứ khiêm tốn và nói: em xin lỗi và cảm ơn anh. Cứ xin lỗi và cảm ơn. Có đánh được nữa không ông? Có đánh được không ông? À, rồi người thứ hai. Rồi con cảm ơn cha, con về vui quá. Người thứ hai: thưa cha, con của con, thằng con của con bìa nó bị gây, nó bị này thế này thế kia. Bảo tại sao vậy? Vì con lúc nào con cũng cho con là cái mẫu, và con bắt thằng con của con nó phải làm đúng như những gì con chỉ. Cái gì nó không làm đúng là con cho là sai. Cho nên con cho rằng con là đúng, lúc nào con cũng lên mặt dạy đời người khác và dạy con của con phải làm như vậy, phải làm như kia. Cuối cùng thằng con nó không được như vậy, đâm ra chán nản, thất vọng, rồi thì kêu ca, rồi thế này thế khác. Tôi nói chị cũng kiêu ngạo quá. Chị cho rằng chị đúng, làm sao lúc nào chị cũng đúng? Còn con của chị nó có cách sống của nó chứ, tại sao lại chị cứ như thế? Mà nãy giờ chị đến chị nói quá nhiều, nói quá nhiều, quá tỏ mình ra là thế này thế kia. Thôi bây giờ chị về, thứ nhất hạ nói bớt đi, thứ hai là khiêm tốn, bớt khiêm tốn một chút, và thứ ba là nhận rằng mình cũng không hoàn toàn. Chị nhận rằng đúng, cha nói đúng, con là người cầu toàn, lúc nào con cũng cho con là đúng, lúc nào con cũng phải đòi hỏi người ta phải như vậy. Chồng con không được như vậy là con trách, con không được như vậy là con trách. Cái nhà không được một hột bụi, cơm không được khê, cơm không được nhão, áo không được dơ, nhà không được bẩn, cái gì cũng phải hoàn hảo. Con là người cầu toàn, và con bắt người khác cũng phải hoàn toàn như con. Bây giờ con thấy không, con cầu toàn mà có được đâu. Con tưởng con dạy con của con ngoan lắm, hồi xưa nó ngoan lắm, cha ơi sao bây giờ nó như thế này, bây giờ nó như thế này. Đó, con thấy không, con có làm được đâu. Cho nên khiêm tốn đi, đừng cho rằng mình là hoàn toàn, đừng cho mình là hoàn hảo, và chấp nhận mình cũng có giới hạn, người khác cũng có giới hạn, và hai cái giới hạn đó gặp nhau trong lòng khiêm tốn, trong lòng thương xót. Đấy là thiên đàng. Hỏa ngục trở thành thiên đàng, thiên đàng ngay từ bây giờ, và chúng ta đang bước một bước về với quê trời. Nào, bây giờ mời anh chị em nào, những người được ơn của Chúa lên đây để chia sẻ làm chứng cho Chúa. Con hả? Vắn tắt thôi nha, tại vì chúng ta không có thời giờ. Con được ơn gì?
Dạ, con kính chào cha và kính chào đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Kim Anh, người giáo xứ Gia Thanh Đình Quán, Đồng Nai. Thưa cha, con được ơn là xin cầu xin Chúa cho chồng con được từ bỏ con ma cờ bạc quay trở về.
Chồng con cờ bạc bao nhiêu năm?
Dạ 15 năm thưa cha. Dạ, và một ơn nữa là năm 2010 là mẹ con bị một cái tai nạn, là đưa xuống bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai, là bác sĩ bảo là bây giờ máu đã tụ vào não và đã phù mặt rồi, là mổ thì 50-50 thôi. Thì con mấy điện thoại cho cha, thì con xin ơn cho mẹ con, thì cha đã cầu nguyện và mẹ con đã không phải mổ, và đến bữa nay mẹ con đang còn sống mà nằm liệt nay đã 3 năm rồi thưa cha.
Biến cố nào làm cho chồng con suốt 15 năm cờ bạc mà có thể quay được về với Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, thì trong 15 năm qua thì con cầu nguyện với Chúa và mẹ con lần hạt mân côi trong nước mắt thưa cha. 15 năm là nỗi cực khổ mà Chúa đã ban cho con thập giá con vác, nhưng mà Chúa ban cho con 10 phần ơn thì Chúa cũng thử thách con 9 phần. và chồng con như thế, nhưng mà Chúa đã ban cho con 8 người con thật là chăm ngoan và học giỏi. Đó là một hồng ân đặc biệt của đến với gia đình con cha.
Hallelujah. Chém cầm cuốn sách kia cao lên. Hallelujah. Cao lên. Hallelujah. Tất cả cùng to lên. Hallelujah. Đây cha gửi cho con cái máy 365 bài giảng này, con về con tặng cho chồng nha. Nói sao?
Con có một ơn nữa là từ năm tháng 11 năm 2016 thì con biết tin là cha về giáo điểm ở đây, thì con rủ anh con là đến để cầu xin cha Long đặt tay cầu nguyện. Thì anh con bảo chứ Long nào được bằng Long này, nhưng mà sau thì được
anh con tên gì?
Anh con là Phêrô Nguyễn Văn Long thế cha.
Ấy hả? Anh con bảo là Long nào bằng Long này phải không? Rồi Văn Long còn cha là Đinh Long. Rồi anh con nói vậy rồi sao nữa?
Dạ thưa cha, đó là anh con chỉ nói đùa thôi, nhưng mà sau một biến cố đó thì anh con đã bị bệnh và xuống bác sĩ bệnh viện quốc tế, thì bác sĩ bảo là anh con bị ung thư gan và ung thư bao tử. Thì khi anh con đi khám về thì anh con buồn bã sốt một chặng thời gian dài, là không ăn ngon ngủ yên gì, mất hết lý trí thưa cha. Thì con mi an ủi bảo bây giờ nếu mà Chúa mà cho anh con bệnh như thế thì ban cái thập giá anh con phải vắng, thì anh con cứ cầu nguyện đi, rồi con sẽ cầu nguyện cho anh nữa. Thì con mới nói anh con bảo xuống bệnh viện là lấy phiếu xét nghiệm về, biết đâu nếu mà bệnh nặng thì mình biết đường cứu chữa, mà không thì lại Chúa chữa cho anh không có việc gì thì sao. Thì anh con đúng là như lời con, thì anh con xuống lấy phiếu xét nghiệm về và đã không có bệnh gì hết thưa cha. Cùng một hồng ân. Dạ thưa cha, một hồng ân Chúa thúc đẩy anh con là con đưa máy 500 bài giảng cho anh con nghe. Và ngày 27 tháng 5 vừa qua là anh con tự bắt xe đi lên này, vừa làm chứng cho lòng thương xót Chúa và tạ ơn Chúa luôn cha.
Rồi bây giờ con về con tặng này cho chồng của con nhé. Chồng con nay có đi không?
Nay có đi thưa cha. Dạ, ngồi đầu góc kia. Chồng yêu ơi, cha mời anh lên ạ.
Rồi. Đây, rồi con tên là gì?
Dạ, con là Phêrô Nguyễn Văn Quyên.
Rồi, con chia sẻ cho mọi người coi con đi vào trong máu mê cờ bạc bao nhiêu năm.
Dạ, con trước đây là cùng vào cái cờ bạc mất 15 năm.
À. 15 năm năm thì con bán bao nhiêu cái nhà?
À, nhà cửa thì không bán, đánh chơi vui lùa thôi. Chỉ cần là mất một số tiền ấy thôi, cho lỡ thì cũng
lại bịa. Biến cố nào mà làm cho con từ một người đang đam mê cờ bạc như vậy mà quay trở về, và hôm nay con đứng lên đây con làm chứng cho lòng thương xót Chúa? Biến cố nào đánh đổi biến đổi cuộc đời của con như vậy?
Đấy thì con nghe lời khuyến của vợ cầu nguyện cho con, rồi con cũng có cái hướng theo vợ thôi. Nên tới giờ là quyết định là bỏ bài bạc để về tụ họp gia đình cho hạnh phúc đàn tụ.
Chúng ta thấy rất nhiều gia đình đang mong ước được cái cảnh như thế này, là chồng nghe được lời khuyên của vợ và quyết tâm bỏ bài bạc quay về với gia đình, quay về với lòng thương xót Chúa. Con nói lời cảm ơn vợ đi, ôm vợ nói. Con em
nói là cảm ơn vợ.
Chồng con kỳ này ngoan này trai, chồng con vào hồi lần chuỗi lòng thương xót Chúa, và nhiều lúc con đi tập hát mong ai chở đi thì chồng con lại chở đi. Này ngoan lắm.
Thì có những người ở ra chỗ giáo sứ thì cũng 7 cây, nhưng mà vợ con thì con đi một mình đi tập hát đó, con phải chở đi chở về.
Thưa anh chị em, chở vợ đi tập phát, trở đi trở về, và đường xa là 70 cây số từ nhà đến nhà thờ. Thưa anh chị em, tuyệt vời không? Thì ngày xưa là ngồi đánh bài sức mấy mà chở, đúng không? Còn bây giờ là chở vợ đi tập phát.
Không đi đó, cái năm 2010 là cha về làm lễ ở giáo xứ Đình Quán, mà con rủ được chồng con đi ra, đến lúc ghé vào nhà em rể con ở sau giáo xứ Đình Quán là nhậu luôn, đến lúc mà con về vẫn chưa xong.
Bây giờ sao, rồi sẽ bỏ lễ giờ còn bỏ được không?
Dạ, rồi con cũng không bỏ, nhưng mà đến vừa ăn cơm là phải có rượu.
À, thì đó thì có tí xíu chẳng sao, đừng có bét bè thôi. Rồi chúng anh cầm lấy tay nhau, đây là máy 365 bài giảng nha, và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Rồi vì đây là chàng chuỗi, có chưa con? Chồng chưa có, phải không? Đây là chàng chuỗi. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Rồi cầm tay nhau đi xuống, được rồi. Hallelujah. Rồi còn con đây.
Dạ con xin chào cha và tất cả cộng đoàn. Con tên là Maria Trần Thị Thanh Loan. Con hiện ở giáo phận Thái Bình. Bây giờ con đang ở Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay con nên làm chứng hai ơn. Ơn đầu tiên là em trai của con ở ngoài Bắc ấy, là Trần Thanh Liêm. Em có cắn giống như kiểu gọi là ma túy mà cắn cỏ, gọi ở ngoài quê gọi là cắn cỏ ấy.
Cắn cỏ hả? Là ma túy thì là cắn cỏ.
Cái loại ma túy gọi là cắn cỏ. Ở ngoài đấy là em về ngoài quê, bố mẹ con thì vào trong đây làm xe đi vào trong đây. Em về ngoài quê ở với cậu. Thế đến khi em đua đòi chơi cái loại ma túy đấy thì tất cả mọi người họp vào và nói em, nhưng em không có nghe. Và lúc nào cũng đam mê, u mê trong cái ma túy đấy. Thế xong là tất cả các bác mới gọi điện và cho mẹ con là thôi đi về ngoài đấy để xem là tình hình là con cái nó thế nào, chứ cứ thế nó nằm suốt ngày thế này thì không phải cho nó đi cai nghiện. Thế xong mẹ con mới bảo là thế bây giờ thì mày hỏi xem là vé máy bay thế nào để cho mẹ với này mấy mẹ con phải về. Thế đến khi mẹ con với con mới hỏi vé xong, thì mẹ con bảo tao bây giờ đang ốm thế này, không biết có về đến nhà được không. Thế đến khi mà con hỏi vé xong thì mẹ con bảo là ước thôi ngày mai mày chở mẹ lên nhà bè để mẹ xin. Thế ước gì mà ngày tối hôm nay ngày mai đi, mà tối hôm nay ấy, nó lại gọi điện vào nói bảo mẹ ơi con khỏe rồi mẹ không phải về đâu. Thế là tự dưng thì ông anh còn gọi điện để cho nó thì nó lại nhấc máy, nó lại bảo rằng là anh cho em đi vào Phú Quốc làm. Thế là anh còn bảo mẹ không về nữa đâu, nó khỏe rồi. Thế bây giờ em con là bây giờ là đang làm cho ông anh con.
Bỏ được cả ma túy rồi.
Hiện tại giờ thì tách dần ra thì không có dùng nữa chứ.
Hallelujah. Anh chị em cứ như thế là không bao giờ mà như Đức Maria phải nhảy tưng lên, linh hồn tôi ngợi khen Chúa, mà mỗi lần nhận được ân huệ gì Đức Maria phải hớn hở tung lên vì Đấng đã làm cho tôi những điều kỳ diệu. Chúa đã làm những điều to lên, Chúa đã làm những điều, Chúa đang làm những điều.
Và con được ơn thứ hai nữa là con chơi với một cái chị mà chị từ Nam Định vào đây, là hàng xóm của con. Chị rất thân với con mà con hết lòng với chị ấy. Thế nhưng hai chị em thì liên quan về một chút tiền nong, thì hai chị em mất lòng nhau. Thế là không có nhìn mặt nhau nữa, không có ngồi lại nói chuyện được với nhau. Thì cách đây 2 tuần thì con cũng lên đây, con nhắn tin cho cha. Thì con lên tận đây luôn, cũng vừa nhắn tin vừa lên đây cầu xin cha luôn. Thì con muốn là lúc ấy con xin là cầu xin cha cho hai chị em ngồi lại nói chuyện được với nhau và giải quyết được vấn đề trong vui vẻ và êm đẹp. Thì đến khi mà hai mẹ con lên trên đây là mẹ con xin được cái ơn cho em con ấy, nên đây tạ. Thì hai mẹ con lên đây xong thì về nhà, thì đúng đêm hôm đấy thì ngày mai là chị hẹn ra ngoài đấy, thì trong đêm hôm đấy thì tự dưng giật mình lúc ấy 12:30 đêm thì con đi dậy để đi vệ sinh ấy, thì lại thấy một tin nhắn. Thì con xem con mừng lắm, đấy là tin nhắn của cha nhắn cho con là con cứ yên tâm, cha sẽ xin cầu nguyện cho con và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Thì đến ngày mai chị ra nhà con thì chị nói chuyện rất là vui vẻ và rất là nhún nhường và ngồi nói chuyện, và chị em coi như thế là xong hết mọi việc.
Chúa đã làm những điều Chúa đã làm những điều
gì
rồi? Anh chị em phải như Đức Maria đó, phải tập ngợi khen Chúa, vì lên nước trời chúng ta chỉ là những lời tung hô ngợi khen, chứ không còn càm ràm kêu ca trách móc nữa. Mà nếu ngay từ trần gian này mình không tập chúc tụng ngợi khen, mà lúc nào cũng lúc nào cũng nhăn nhăn nhó 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 buồn bã, thì làm sao mà bước vào nước trời được. Chúa đã làm những điều rồi. Xin Chúa chúc lành cho con. Một người con gửi cái này cho thằng em của con đó, nó đang ở Phú Quốc, để nó nghe cái này 365 bài giảng, nó vững lòng tin vào Chúa để nó không dính lại ma túy, không cắn cỏ lại, vì bạn bè nó sẽ rủ đây, nguy hiểm vô cùng nha. Phải hết sức cẩn thận. Đây là con gửi cho mẹ con cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi còn nhiều người muốn đưa lên làm chứng cho Chúa à? Con à? Rồi xin mời. Thưa anh chị em, Chúa đang làm những điều kỳ diệu. Chúng ta tiếp tục nghe những lời chia sẻ.
Dạ, con là Lucia Nguyễn Thị Sim. Năm lượt giờ con đang ở Vũng Tàu, giáo xứ Phước Thành. Hôm nay con muốn lên đây để làm chứng cho Chúa. Và hôm nay con muốn lên đây để làm chứng cho Chúa vì con, mẹ con năm nay là 90 tuổi, đang bị mổ u xơ, nhưng mà đến lúc mà bác sĩ là nói là phải mổ hết thì anh em chúng con ở trong Nam này là đều về hết, vì là không mổ cũng chết mà mổ cũng chết. Thì hôm nay thì con, lúc mà như vậy thì anh chồng con mới nhắn tin cho con là bảo là bây giờ thím cầu nguyện cho, thì con cũng nhắn tin cho cha và con sẽ cầu xin cha cầu nguyện cho, thì cha cũng nói là 3 giờ ngày mai thì con cầu nguyện cho. Thì đến lúc mà mổ u xơ thì đến lúc nó bị ung thư gan đã bị bục ra rồi, thế mà tiểu đường thì nặng, thế là mẹ con mới, bác sĩ mới nói là bây giờ thì cũng là cơn nguy kịch rồi, thì con chỉ biết nhắn tin cho cha. Mà bây giờ thì hiện như bây giờ là đã khỏi và ăn bát cơm bát cháo, mà bị tiểu đường nặng, mà bây giờ là vết thương lành và sẽ không đi lại được, nhưng mà vẫn bò ra được nhà vệ sinh rồi. Thì hôm nay con được tin này, đấy là mẹ con ở mãi ngoài Bắc và con ở đây thì ở Vũng Tàu, con xin cha cùng cộng đoàn cùng...
Hallelujah. Chúa đã làm những điều. Chúa đã làm những điều. Một bà 90 tuổi bị tiểu đường rồi bị ung thư gan, và mổ cũng chết, không mổ cũng chết, mà nhất là bị tiểu đường thì khi mà mổ thì khó mà lành được. Nằm yên như vậy mà bây giờ đã bò ra nhà vệ sinh được và đã ăn được, đã khỏe để mà người con của bà hôm nay lên làm chứng cho Chúa. Chúa đã làm những điều. Rồi con gửi lại cho mẹ con một cái máy nha. Đây là 365 bài giảng con gửi cho mẹ, và gửi cho mẹ một cái cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.
Và con được một ơn nữa là ngay gần đây con rất là nhiều ơn, nhưng bây giờ con chỉ cần tóm tắt một câu nữa là con bị đau đầu từ khi có Chí Khôn đến bây giờ. Nhưng bây giờ thật...
Con bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 46 tuổi. Thì hôm nay con được 3 tuần, 3 tuần trước con đi lên đây, thì đến lúc mà đến 3 tuần bây giờ là con chưa phải một viên thuốc nào. Thì hôm nay con cũng đi lên đây để con tạ ơn cha cùng cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con thật nhiều nữa để
con là vậy là 40 mấy năm bị nhức đầu, mà bây giờ thì đã không còn phải dùng thuốc nữa và không còn nhức đầu nữa. Chúa đã làm những điều. Chúa đã làm những điều. Chúa đã làm những điều. Rồi mời con. Rồi đây, rồi chị này, rồi mời chị lên.
Thì con là Maria Đoàn Thị Hồng, 62 tuổi, hôm đó, thôi năm 2016, con bị té, bị hở xương sống, con bị mai.
Con. Xúc động quá, từ con là Hồng, bao nhiêu tuổi?
62 tuổi.
62 tuổi, bị té làm sao?
con té ngồi mới hở xương sống, mà đi mai bác sĩ chở đi phải kêu mổ, con xúc động quá, con mổ không dám mổ, kêu con về, con nó kiếm tiền cho con mổ. Rồi sau 20 ngày con được về mà con không đi được. Con không đi được, con xuống trang, xuống đây rồi con mới đi được, rồi con bị tim, bị bơm hai tem. Dạ, hôm Tết tới giờ con đi xuống đây con được khỏe nhiều. Con tạ xin xuống đây con nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con.
Rồi, hết chưa?
Hết rồi cha.
Rồi, thưa chị em, một người bị té cuộc sống không đi được, một người bị bệnh thêm bệnh tim. Rồi bây giờ thì đã đi lại được, khỏe mạnh được, lên đây làm chứng cho Chúa. Chúa đã làm những điều, Chúa đã làm những điều. Đây, tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót và cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.
Máy con có để con xin cha con về con cho cháu con.
Rồi.
Dạ, con cảm.
Rồi, cần con, rồi.
Con chào cha, con chào công đoàn.
Rồi, con qua đây, qua đây, qua đây.
Thưa cha, con ở giáo Phận Bùi Chu ở ngoài miền Bắc ạ. Thưa cha, con được ơn Chúa là cho gia đình nhà con là rất nhiều ơn, nhưng mà con chỉ nói những cái ơn gần đây thôi. Là cháu của con nó cho con một cái đài để cho vợ nhà con nghe. Thì con trước ngày con đi đạo, con chỉ biết là một tuần con đến lễ, gọi là cha vào thì con với vào, cha ra con lại còn ra trước cha. Cho nên con cũng không biết đến Chúa, gọi là chỉ biết vậy thôi. Đến khi có cháu con nó cho con cái đài con nghe thì con biết Chúa. Thì hàng ngày sáng ngày ra hôm đấy là Chúa cho con thử thách. Một cái là con đi chợ thì sáng ngày ra con ra khỏi ngõ là con làm dấu con đọc kinh. Thì con đọc 50 kinh Mân Côi xong con lại đang đọc, lại tay con đang lần chuỗi thương xót. Thì một cái xe máy nó đâm thẳng vào con, mà nó đâm con từ bên này xong nó lại lượn sang bên kia, nó vật ra. Mà con Chúa vẫn nâng con vẫn ngồi trên xe, con không có sao. Con quay xuống thì hàng của con đi chợ là vật xuống đường. Con bảo họ rằng tại sao đàn bà con gái mà lại đi đâm vào tôi như thế vậy. Thì họ lại ngã gãy chân mà con đi xe đạp. Thì Chúa thương con là con không phải việc gì. Đấy là cái ơn mới gần đây của con.
Để con được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, ngày xưa con dưới đạo như thế nào và biết được Chúa còn thay đổi như thế nào.
Thưa cha, con đi đạo thì con ở ngoài Bắc, con nghèo nàn cho con chỉ mải mê đi làm thôi. Còn có đến nhà thờ nhưng mà đến với hình thức là con đi đạo. Xong đến hôm vừa rồi là cháu con nó cho con một cái đài của cha. Con với nghe thì ngày nghe đêm nghe, đi làm con cũng bỏ vào túi đi đầu. Thì con nghe xong con với lần chuỗi thương xót, lần chuỗi mân côi thì vậy là được Chúa thương những cái gần đây. Còn cái thứ hai nữa là mới đầu tháng đây là Chúa thương gia đình nhà con. Cháu con đang học đại học ở trong Sài Gòn thì cháu đi xe mà một cái xe nó đi ngược chiều, nó đâm vào con dai nhà con mà từ đầu gối giở xuống đứt gân mà phải khâu 40 mũi. Nhưng mà mới từ đầu tháng đến nay thì Chúa thương, Chúa chữa lành con hiện nay đã khỏi 90%.
Chúa đã làm những điều, Chúa đã làm những điều. Thưa anh chị em, trong lúc mà chúng ta đang họp ở đây cầu nguyện sốt sáng như thế này thì có rất nhiều người. Có một cô ở bên Úc gọi điện thoại về nói: cha ơi, bên chúng con người ta bỏ đạo hết, bên con người ta bỏ nhà thờ hết rồi, Cho nên là chúng con bây giờ là cứ phải coi trên YouTube những thánh lễ giáo điểm tin mừng trên YouTube, hoặc là nghe những bài giảng ở trên trang web tinthac.net, hoặc là vào Facebook tinthac.net. Vì chúng con ở bên này cứ chạy theo đồng tiền, cứ chạy theo làm ăn, rồi khi mà có tiền đầy đủ rồi thì lại quên luôn cả Chúa. Cho nên các nhà thờ bây giờ vắng lắm cha ơi. Con mong ước có một ngày nào đó con được về với Việt Nam, con đến thăm giáo điểm tin mừng để con được hâm nóng lại cái lòng tin của con, hâm nóng lại cái lòng đạo đức của con. Còn qua bên Úc là 20 mấy năm, 25 năm. Bây giờ ngày xưa còn tham gia ca đoàn, ngày xưa còn tham gia hội đoàn, còn bây giờ thì hoàn toàn không có gì nữa cả. Và khi mà nhìn thấy anh chị em ở đây như thế này, chúng con mê lắm. Mà nhìn thấy cái nhà sao mà nó tồi tàn thế này, mà nó ọp ẹp thế này, mà nó khó khăn thế này, mà tại sao lòng người ta lại mở ra lớn thế này. Lạ là cái chỗ đó, nhà thờ thì nhỏ mà lòng con người thì lớn, mà lòng Thiên Chúa thì còn bao trùm cả cái giáo điểm tin mừng này. Người chị em này ở Việt Nam cũng đâu có hơn gì đâu, cũng đã thú nhận con chỉ mải mê làm ăn thôi, chỉ mải mê kiếm tiền thôi, đi đạo cho có, đi đạo cho có lệ, chả biết lòng thương xót Chúa là gì, chả biết cầu nguyện là gì, chỉ biết đi làm có tiền được kinh kệ, qua loa, amen, tắt đèn đi ngủ. Hôm nay chị đã nhận được ơn lòng thương xót của Chúa. Ta thấy rõ ràng người giàu cũng bỏ Chúa, mà người nghèo cũng bỏ Chúa. Ở đâu người ta cũng có thể bỏ Chúa, nhưng Chúa thì không bỏ người ta. Và Chúa đã chọn nơi này, Chúa đã chọn nơi này để tỏ lòng thương xót. Chúa đã chọn nơi này để mẹ là mẹ của lòng thương xót đứng ở ngay đây. Anh chị em nhìn thấy mẹ của lòng thương xót đứng bên tay phải, thấy không? Mẹ của lòng thương xót đứng ở bên tay phải, thấy chưa? Thấy không? Và anh chị em nhìn sang vòng bên kia, hôm qua là nó đang là những cái dù ọp ẹp, mà hôm nay nó được thay bằng cái mái tương đối là đỡ hơn. Anh chị em thấy không? Và anh chị em nhìn sang bên kia tí nữa là Đức Mẹ và Thánh Giuse, hôm đó còn đang đứng những cái màn nó rách vàng bẩn thỉu, hôm nay nó cũng được che bằng cái tấm ấy, nó cũng sạch hơn, đỡ không? Và anh chị em nhìn sang bên đây, nhìn lên trên đây toàn thấy vẫn còn đang dột. Có dột không? Có đang dột, nước vẫn còn đang chảy, mưa mà vẫn bị dột. Lòng thương xót của Chúa không chịu thua con lòng khô khan của con người. Chúa tưới gội xuống để cho nơi đây, anh chị em đến đây và cảm nhận được rằng lòng thương xót của Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria là mẹ của lòng thương xót. Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho con được ơn sám hối, cho con được ơn chữa lành, và con ra về tiếp tục đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa nhé. Đây cái thôi, cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Xin Chúa chúc lành cho con. Chúa đã làm những điều đời con. Con được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Cha là con mới đây thì con cũng được nhiều ơn lắm cha ạ.
Một ơn.
Vì cháu con vâng, ơn mới nhất là cháu con tháng 2 con đi vào đây thì đi đất Thanh Hóa thì cháu con bị giật trên xe cha. Thì con lại vi nhắn tin con cho chồng con bữa. Cha nhắn tin cho cha Long đi, anh nhắn tin cho cha Long đi thì chỉ con dần dần là cứ êm dần con đi vô đây. Thì con lại bỏ đi nữa thì lại con cũng cầu nguyện thì con lại cũng mới về.
Con tên gì?
Con là Nguyễn Thị Hà, Maria Nguyễn Thị Hà.
Tuổi?
Sinh năm
tuổi?
Năm nay 23 ạ.
Nó bỏ nhà ra đi.
Vâng ạ.
Bây giờ là nó đã quay trở về.
Vâng ạ.
Hallelujah.
Vì chứ là con lại cũng được nhiều ơn thì con là đi con đi Thanh Hóa, con Maria Nguyễn Thị Dung, con giáo xứ Hữu Lễ giáo phận Thanh Hóa. Vâng ạ, con lại cũng đi xe máy thì đúng là con cũng không được lần chuỗi, nhưng mà con vừa đi con vừa đọc là lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa thì con bổ ào một cái là đúng là con cũng không việc chi ra ạ, nhưng mà đúng là con bổ xe máy đó. Nhưng mà đúng là con cảm ơn Chúa thì cháu con hay bệnh giật, thì đúng là
hay bị gì?
Hay bị giật lắm cha ạ.
Động kinh à?
Vâng ạ, có tháng đi viện 2 lần, có tháng đi 3 lần.
Tên gì?
Cháu Maria Nguyễn Thị Thảo Vi ạ.
Ở đây ạ?
Cháu ạ, vâng.
Thôi lên đây con, bế lên đây. Rồi một đứa bé hay bị động kinh, rồi trên đường đi vô lại bị vào hôm nay sao? Con tên gì?
Lòng thương xót. Con tên gì này?
Con tên Thảo Vi.
Con Thảo Vi mấy, con mấy tuổi?
5 tuổi.
Ừ, con biết đọc kinh không?
Có.
Đọc kinh coi.
Lạy
Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tác vào Chúa. Vì lòng Chúa xa thương,
đừng.
Còn anh đi vòng nào, chúng con đặt vào Chúa. Lòng tin tác cỏ mới chúng con nhận lời hôm nay.
Hát
ta sẽ thì không có áo, chúng con đến kêu cầu Chúa là lòng tha thương, hãy mở ra con đường tới tới tận trời yêu thương. Thân thần cha ban cho thế gian cái được tôi lúc.
Ơi bé giỏi quá, đây cho tặng cho bé. Đây cái máy nha. Dạ. Đứng lên con, đứng lên.
Con đứng con lên đi con, con ôm lên.
Đây là cái máy, máy 365 bài giảng nha, thích không?
Con thích không?
Có.
Rồi, đây là cái chằng chuỗi, thích không?
Thích.
Đây là cái quạt có khoái không?
Có.
Rồi, còn cái gì nữa? Đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót, con khoái không?
Có.
Rồi,
cảm ơn Chúa.
Con cảm ơn cha.
Cảm ơn cộng đoàn.
Cảm ơn cộng đoàn.
Cầu đi.
Rồi thưa anh chị em, một đứa bé 5 tuổi mà bị động kinh thường xuyên và trên đường đi vô đây cũng đã bị, mà hôm nay nó đã được khỏi, nó chạy ton ton lên đây và nó hát chúc mừng ngợi khen quyền năng lòng thương xót Chúa. Như vậy chúng ta thấy rằng là Chúa đang làm những điều kỳ diệu, điều lạ lùng ở trong cộng đoàn của chúng ta. Bây giờ xin mời mọi người cùng với nhau hát lên lời kinh mà Đức Maria đã hát, đang ngợi khen khi mà đến thăm bà Isabel, đến thăm bà Elizabeth. Lời kinh Magnificat là linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Cuộc sống của anh chị em mình ở trên trần gian này phải là cuộc sống của những người ngợi khen Chúa. Cuộc sống của trần gian này phải là cuộc sống của những con người ngợi khen Chúa. Anh chị em hãy tập tìm kiếm những cái điều tốt đẹp, hướng về quê trời đi. Còn những cái gì tầm thường thôi bỏ ra đi. Những cái suy nghĩ tầm thường, những cái giận hờn, những cái ghen ghét, những cái oán hờn, những cái ti tiện, những cái nhỏ mọn, những cái nhỏ bé, bỏ nó đi. Đừng làm cho con người mình nhỏ bé, nhỏ mọn, nhỏ hèn, mà hãy làm cho con người của mình vươn cao lên. Mặc dù đang đứng chân đạp đất nhưng mà đầu vẫn đội trời. Đừng có đội ai ở trên đầu mình. Đừng có đội danh vọng, đừng có đội chức tước, đừng có đội địa vị, đừng có đội tiền bạc. Nhất là đừng có đội những con người có quyền có thế lên đầu của mình. Mình đội người ở trên rồi mình lại đạp người ở dưới thì còn nghĩa lý gì đâu. Đạp đất, mình là thân bụi đất thì đạp đất, mình hướng về trời thì đội trời. Chỉ có thờ lạy một mình Thiên Chúa chứ không có đội ai lên đầu của chúng ta cả. Và hãy bỏ đi tất cả những cái gì nó nhỏ mọn, nó nhỏ hèn, nó ti tiện, nó chấp nhất, rồi nó xích mích, rồi nó làm cho con người mình nó không lớn lên được, không vươn lên được. Vứt cái đó đi, bỏ cái đó đi. Bỏ không? Bỏ không? Và mở miệng ra, đừng nói hành, đừng nói xấu, đừng nói nhảm, đừng nói nhảm, đừng nói bậy, mà mở miệng ra là như Đức Maria: linh hồn tôi nào, xin mời giơ hết quạt lên, giơ sắc lên. Trong đấng kêu chuộc tôi, Chúa đã du thương. phương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn. Dậy cao lên. Lên. Xuống. Lên. Lượng từ ai? Giơ hai tay lên. Một. Linh hồn. Đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.